say mộng giang sơn, chương 870, nhị tông ẩn hiện, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày tiếp theo, đón ánh mặt trời nhô lên phía đông, một chi quân đội hùng mạnh tiến vào thành Lạc Dương. Đội ngũ vừa mới vào thành, quân tư nghiêm chỉnh, cả đội ngũ tiến vào giống như nghiêng núi nghiêng rừng, liền thu hút sự chú ý của đám dân chúng Lạc Dương. Rất nhanh chóng, bọn họ nghe nói, đây chính là bách kỵ ngày xưa thiên kỵ ngày nay, nghe nói đây là cấm quân được hoàng đế trọng dụng nhất bên cạnh hoàng đế. Dương Phàm dẫn quân đi trước võ lâm vệ nhận được khám hợp và quy phù, lại dẫn binh lính vào thành tiếp nhận Huyền Vũ Môn. Huyền Vũ Môn trước đây vẫn là do Bách Kỵ nắm giữ, lúc Bách Kỵ làm thành viên tổ chức đi điều tra và thành lập thiên kỵ, Huyền Vũ Môn tạm thời giao cho võ lâm vệ gác, bây giờ xây dựng quân đội đã xong, đương nhiên muốn tiếp nhận lại. Ngày xưa binh sĩ Bách Kỵ đều thăng quan, binh sĩ Bách Kỵ trước kia bây giờ đều trở thành đội trưởng, vừa hay mỗi người quản 10 người, bây giờ bọn họ dẫn mỗi người một tiểu đội, dẫn dắt bọn họ âm thầm tuần tra trong cung, dẫn dắt bọn họ quen thuộc với các con đường, cung thất, khu vực cấm, giải thích cho bọn họ con đường và cách giao tiếp lúc tuần tra ban đêm, các loại quy định phức tạp về khóa cửa. Thật ra thủ vệ Huyền Vũ Môn không đến 1.000 người, trừ phi là trong thời khắc đặc biệt trong kinh xảy ra chấn động lớn. Dương Phàm hôm nay đem toàn bộ đến, là vì để tất cả binh lính làm quen một chút với tình hình trong cung, tìm hiểu nơi ở của hoàng đế và một số nhân vật quan trọng, để một khi có biến có thể kịp thời đi bảo vệ mục tiêu. Dương Phàm là lang tướng trong thiên kỵ, cần phải chịu trách nhiệm quân vụ của cả thiên kỵ, cho nên bình thường hắn không cần gác ở Huyền Vũ Môn. Đương nhiên, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể ra vào cung bất cứ lúc nào trước khi cửa cung khóa, mà đây cũng là điều mà Uyển Nhi vui mừng nhất, nếu không cửa cung sâu như lạch trời, hai người hẹn hò một lần sẽ khó khăn giống như Ngưu Lang trước nữ trên cầu Hỷ Thước. Dương Phàm tuy rằng không cần ngày nào cũng túc trực ở Huyền Vũ Môn, nhưng là cánh cửa quan trọng nhất trong cung, nơi này mỗi ngày đều phải để một gã lang tướng chấn giữ. Trong thiên kỵ có 5 lang tướng, vừa hay thay phiên túc trực. Khi trời sắp hoàng hôn, hành quân Tư Mã Hứa Lương đem theo 900 tên lính ra khỏi thành. Ngoài thành bắc có đại doanh cấm quân, cách cung thành không giống nhau, trong đó cấm quân gần nhất là võ lâm vệ, mà võ lâm vệ lại gần nhất với thiên kỵ. Trong doanh thiên kỵ có một khám hợp ngày thường niêm phong cất vào kho trung lang tướng và trưởng sử trung ít nhất cần có một người ở lại, hơn nữa ít nhất 3 viên lang tướng đồng thời ở đây mới có thể mở ra, phải mọi người cùng ký tên mới có thể có hiệu lực. Điều binh khám hợp như vậy, ngay cả đại tướng quân võ lâm vệ võ du nghi trong tay còn không có, cái này là để trong cung xảy ra tình hình nguy cấp, lúc hoàng đế không thể phát hổ phù điều binh khí, do doanh thiên kỵ tự đưa ra quyết định có xuất binh hay không. Chỉ cần đại đa số tướng lĩnh đồng ý cầm khám hợp này có thể điều động binh mã bản bộ, đồng thời có thể vào thành vào ban đêm. Hoàng đế nghĩ, với 1.000 người tạo phản là tuyệt đối không thể, mà một khi trong cung có ứng biến, 1.000 người dựa vào sự kiên cố của cung thành, lại đủ để giữ gìn an nguy của bà ta, cho đến tận khi bà ta biết rõ cục diện, điều khiển đại quân đến Cần Vương, cho nên thiên kỵ mới có thể dễ dàng có quyền. Góc truyện audio.com, điều động như vậy, Hứa Lương dẫn người quay lại quân doanh, Dương Phàm ở lại trong thành. Thật ra bây giờ hắn là quân nhân, thân thuộc tuy rằng đều ở trong thành, hắn muốn tùy ý hồi phủ hoặc ở lại trong nhà đều là không hợp pháp, tuy nhiên, Võ Tắc Thiên còn cho hắn thêm một cái củ phong sát phi xử trí sử quan khám xét điều tra xử lý. Cả ngày ở trong quân doanh thì khám xét điều tra cái gì? Phải biết rằng Kim Ngô vệ tuần tra ban đêm cũng nằm trong phạm vi giám sát của hắn. Có lý do này, hắn có thể quang minh chính đại ở lại trong thành mà không sợ bị ngự sự buộc tội. Nhưng hắn chủ yếu vẫn là ở phía thiên kỵ, ngay cả không có người buộc tội cũng không tiện ngày nào cũng ngủ trong thành trừ phi hắn cam tâm làm người hư danh ở thiên kỵ. Dương Phàm trở lại Dương Phủ, đến thẳng thư phòng. Trong thư phòng có một tiểu thư đồng, bình thường chỉ có phụ trách chút việc bưng trà dâng nước, vẩy nước quét nhà, là cháu của Ngưu lão quản sự. Vừa thấy A Lang về phủ lập tức chạy đến thư phòng, tiểu đồng chỉ biết chủ nhân hoặc là lập tức có khách hoặc là có việc quan trọng cần làm, cho nên nhanh chóng hun lò nhẹ nhàng đặt một chiếc kỷ trà lên, lại ngâm thêm một ly trà xanh cho hắn. Mùi thơm nhẹ nhẹ tản ra, rất nhanh có tác dụng trấn tĩnh lại tinh thần. Dương Phàm bưng trà lên nhấp một ngụm, mùi vị hơi chát mà thơm thơm đi vào miệng, bỗng nhiên nhớ lại uống trà như vậy là do Thẩm Mộc dạy hắn. Lúc đó các quý nhân cao nhã và các thiện tu uống trà thật sự khiến hắn không quen. Dương Phàm thoáng chút suy nghĩ, lại bưng trà lên miệng, hương khói lượn lờ bay tới trước mặt hắn, nhẹ nhẹ tản ra trên không trung thành những hình dáng khác nhau, khi thì giống như đóa hoa, khi thì giống như một chữ, khi thì không như một khuôn mặt. Dương Phàm nhìn gương mặt kia trong thoáng chốc nghĩ đến Khương công tử đang cười với hắn. Ta thua rồi, một lần bại lại thêm một lần bại, bại hết lần này đến lần khác, ngay cả căn cơ ta cũng mất. Nếu không, những lão quỷ ngũ tính thất tông sẽ không buông tha cho ta, ngươi làm gì có cơ hội cướp đoạt vị trí của ta. Gương mặt trở nên méo mó, giống như một khuôn mặt dữ tợn đang cười hô hố. Bây giờ phải trông cậy vào ngươi rồi, ngươi thay thế ta, sẽ gánh vác trách nhiệm cần gánh vác. Nhưng bây giờ hắn đã trở về một năm, ngươi lại chẳng nghe ngóng được tin tức gì. Có vẻ như đám lão già chưa chết kia, giữa ngươi và hắn, đang nghiêng về phía hắn, muốn bồi dưỡng hắn. Ta thật muốn lập tức nhìn thấy kết cục của ngươi, ha ha ha. Dương Phàm thở phào một hơi, gương mặt ma quỷ trước mặt tiêu tan. Dương Phàm bắt đầu lẳng lặng suy tư, Thẩm Mộc quay lại Trung Nguyên, vì sao lại cố ý giấu hành tung của y. Dương Phàm đặt mình vào vai trò của Thẩm Mộc và phân tích ngược như vậy lại càng khiến y nắm chắc tâm lý đối phương, chỉ có nắm rõ tâm lý đối phương, hắn mới quyết định tiếp theo áp dụng đối sách gì. Ta thay thế vị trí của Khương Công Tử tất nhiên phải giữ gìn lợi ích cho những người trong Hiền Tông này, mà Thẩm Mộc đúng là không cam lòng sống dưới Hiền Tông, mới đi bước quật khởi cuối cùng cùng địa vị với Khương Công Tử. Kết quả trong thành Trường An xảy ra một hồi ác chiến, Khương Công Tử bị bắt phải từ bỏ đa số căn cơ ở Trường An, chạy đến Lạc Dương Hồng Đông Sơn tái khởi, còn Thẩm Mộc cũng bị trừng phạt, bị xung quân Tân La. Nhưng lại đúng vào lúc này, ta thay thế vị trí của Khương Công Tử thành người đứng đầu Hiền Tông. Ta, gocchuyenaudio.com, mặc dù đang ở triều chính thượng ý đồ tổng thể giống nhau với Thẩm Mộc nhưng ở trên lợi ích của hai tập đoàn cụ thể, lại thành đối thủ cạnh tranh lớn nhất, y tất nhiên sẽ nổi lên tâm lý đề phòng với ta. Y có thể đánh thắng Khương Công Tử càng có thể dựa vào sự thông minh của y để lợi dụng tính kiêu ngạo tự cao của Khương Công Tử. Nói tóm lại, Ẩn Tông là thoát thai từ Hiền Tông, nội tính của nó bây giờ không còn liên quan đến Ẩn Tông, cho nên sẽ đề phòng với ta, bởi vì y không rõ sau khi ta nắm giữ Hiền Tông sẽ giữ lập trường thế nào với y. Chỉ cần y không ngu, sẽ không nhảy trước ra gặp ta để hỏi ta rõ ràng. Hắn hẳn là đang âm thầm quan sát ta, hiểu biết tính tình, chí hướng mục đích của ta, đồng thời củng cố căn cơ của Ẩn Tông ở Trường An để chuẩn bị nếu chẳng may xảy ra chuyện, chờ y chuẩn bị xong xuôi, và lại nắm rõ tính tình của ta như lòng bàn tay, y có thể đối phó ta như đối phó với Khương Công Tử. Dương Phàm nghĩ đến đây, hơi hơi nhíu mày đứng lên. Nhưng, đây chỉ là tính toán tốt nhất. Tất cả mọi việc đều phải lấy xấu nhất để tính toán mới được, nếu mục đích của Thẩm Mộc không chỉ như thế này thì sao? Nếu sau khi Khương Công Tử thất bại, dã tâm của y lớn lên một bước, y hiện tại muốn cái sau vượt cái trước, lấy Ẩn Tông thâu tóm Hiền Tông thì sao? Dương Phàm đứng lên, cất bước đi chậm rãi, bước đi thong thả trong thư phòng. Nếu y có quyết định này, như vậy y giấu giếm hành tung của mình. Lúc ta không hề đề phòng để củng cố cơ sở, lớn mạnh thực lực, thậm chí ý đồ phát động công kích với ta, đây cũng là nói trắng ra. Ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Sau khi Dương Phàm phân tích mục đích của Thẩm Mộc, lập tức lại phân tích tâm thái của thất tông ngũ tính. Thẩm Mộc trở về, bọn họ không thể không biết điều đó, nhưng mọi người đều không hẹn mà cùng che giấu tin tức này với mình, thái độ của bọn họ là gì? Phải biết rằng bất kể là Thẩm Mộc hay là hắn, bất kể là nhảy thế nào, bây giờ đều khó có khả năng nhảy ra khỏi lòng bàn tay thất tông ngũ của bọn họ, cho nên thái độ của bọn họ rất quan trọng. Nếu bọn họ muốn bảo vệ Thẩm Mộc, vứt bỏ Dương Phàm hắn, như vậy hắn căn bản không cần cố sức đi cãi. Trực tiếp rời khỏi Hiền Tông, làm phù ông Lạc Dương kiêm cấm quân tướng lĩnh tiền đồ rộng lớn thôi. Nhưng thất tông ngũ nếu như tính toán thế này, với căn cơ mỏng của hắn ở kế tự đường, chỉ cần một câu nói của bọn họ, Thẩm Mộc cần gì phải đối địch như vậy. Trầm ngâm thật lâu sau, Dương Phàm dần dần nắm được mạch đập của các đại thế phiệt gia chủ thất tông ngũ tính. Bọn họ không muốn ta dần dần phát triển thế lực ở trong triều đình, rồi lại không hy vọng một nhà độc đại. Thẩm Mộc và Khương Công Tử lấy lương thực làm vũ khí ở Trường An triển khai chiến tranh buôn bán, đấu pháp của Khương Công Tử đương nhiên thất bại, Thẩm Mộc cũng không thể bị tổn thương sợi lông sợi tóc nào, thắng cũng là thắng thảm, nguyên khí bị tổn thương nặng. Thất tông ngũ trừng phạt đuổi y đến Tân A, mục đích ít nhất có 3 cái. Thứ nhất là cuộc tranh đấu giữa bọn họ đã làm thương tổn lợi ích của thất tông ngũ tính, không thể không trừng phạt cảnh cáo thêm, nếu không để tùy ý bọn họ tranh đấu gay gắt có lợi cho thất tông ngũ tính thiết lập ước nguyện ban đầu của kế tự đường. Thứ hai là không hy vọng Thẩm Mộc đuổi tận giết tuyệt Khương Công Tử, mặc kệ Hiền Tông và Ẩn. gocchuyenaudio.com, tổng ai chiếm thượng phong, đều là người của bọn họ, đều không sao cả, nhưng mối quan hệ cân bằng điều khiển lẫn nhau này là điều mà các thế gia mong đợi, bọn họ không hy vọng bất cứ một lực lượng nào có thể vùng lên. Thứ ba, khai thác thị trường Tân La, chỉ sợ cũng là muốn khiến cho Thẩm Mộc tiến hành bù đắp những tổn thất mà y gây nên cho các thế gia trong lần đấu tranh này. Dương Phàm nghĩ tới nghĩ lui, đây là tính toán có khả năng nhất bọn họ, như vậy bọn họ ngầm đồng ý đẹp Thẩm Mộc lặng yên trở về Trung Nguyên tiến hành hoạt động, và giấu giếm tin tức này với mình mục đích cũng chỉ có thể có một. Bọn họ muốn cho Thẩm Mộc cơ hội hoãn nguyên khí, mình hiện tại có thân phận trên quan trường, hơn nữa xem ra tiền đồ càng ngày càng rộng lớn, có quan hệ mật thiết với mấy thế lực lớn trong triều đình, ở trong mắt bọn họ tương lai khó khống chế nhất không phải Thẩm Mộc mà là hắn, cho nên bọn họ cần phải để cho Ẩn Tông mạnh lên để kìm hãm mình. Lúc trước Ẩn Tông ngày càng lớn mạnh lên ngay trước mắt bọn họ chỉ sợ bọn họ cũng âm thầm trợ giúp không ít. Chẳng qua, lúc ấy mục đích của bọn họ là để không chế tính kiêu ngạo bảo thủ và thực lực lớn mạnh của Khương Công Tử mà hiện tại thì đổi thành hắn Dương Phàm. Nghĩ đến đây, Dương Phàm không nhịn được cười khổ. Trong mắt bọn họ tên tiểu tử họ Dương ta đây không có người hậu thuẫn đã giống với Khương Công Tử có Phạm Dương Lư Thị làm hậu thuẫn hay sao? Các gia chủ nghĩ như vậy, nhưng Thẩm Mộc có phải nghĩ như vậy hay không? Nếu muốn trái lại khống chế Hiền Tông, một khi thành công, với căn cơ Ẩn Tông mà hắn đã hoàn toàn nắm trong tay, có thể rất thuận lợi để nắm trong tay toàn bộ kế tự đường, khi đó mặc dù thất tông ngũ tính đều phản đối cục diện nhất gia độc đại này, cũng không thể dễ dàng trở mặt với hắn, huống chi trong thất tông ngũ tính ít nhất có Lũng Tây Lý Thị Chính áp hậu thuẫn của Thẩm Mộc. Thế này là thất tông ngũ tính đang đùa với lửa. Dương Phàm thở dài, thầm nhủ. Vậy được rồi, người muốn đấu chúng ta trước hết đấu trận hòa hay chiến cũng phải đánh xong một hồi rồi mới nói. Luận tuổi ta chỉ có thể là lão đệ của ngươi, nhưng luận những thứ khác ta sẽ không để cho ngươi cưỡi lên đầu của ta đâu. Cách chương.